đi mà lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 26 tháng 6 năm 2022. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ạ, chú khỏe không?
Thôi khỏe nhưng mà thôi, chương trình chúng ta phát thanh hơi chế một chút nhưng chương trình này vẫn đi được, đi toàn cầu, rất là điều mừng thưa cô. Chúng ta đang làm việc vào cuối tuần thứ tư của tháng 6, thời gian qua mau còn để lại đây bao nhiêu nỗi u buồn. Có thể chương trình này tôi không nghĩ là nó u buồn nhưng mà nó cũng hơi buồn, đó là vì chúng ta mất 15 phút vì lý do kỹ thuật. Nhưng thưa cô, đối với tôi và nhiều người vẫn còn nhiều kỷ niệm sống trong lòng mà thưa cô Nam Phương. Không buồn mà vui mà hạnh phúc. Điều vui thứ nhất đó là sau 50 năm giết người, sau 50 năm phá thai, nước Hoa Kỳ này luôn luôn có một cái câu tất cả mọi nơi người ta đều biết, đó là Chúa. Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Luật phá thai sau 50 năm giết gần 60 triệu hài nhi đã được phá bỏ, đã hủy bỏ ngày hôm qua. Chúng tôi chào mừng đến nước Hoa Kỳ, nước mà Chúa là nơi chúng tôi cậy trông, thưa cô. Cũng có nhiều điều tuần trước tôi muốn nói nhưng không nói được, chưa nói được. Đó là những niềm vui trong ngày 19 tháng 6, ngày người cha mà mỗi tuần vào thứ ba, tuần thứ ba của tháng 6. Tuần trước nó rơi đúng vào ngày 19 tháng 6. Ngày 19 tháng 6 cũng là ngày Quốc lực Việt Nam Cộng Hòa, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Giáo hội Công giáo đã tuyên xưng 117 vị anh hùng của mình trở thành những vị thánh của giáo hội. Dĩ nhiên tất cả những chuyện này nó xảy ra nhiều chuyện khác nữa, và người khách mời của trong chương trình ngày hôm nay đặc biệt sẽ tâm tình với tôi về những suy nghĩ mà tôi vừa mới nói. Xin được gửi lời chào đến phía bên Việt Nam, thành phố Sài Gòn đẹp lắm, bác sĩ Đinh Đức Long. Thưa nếu bác sĩ Long nghe được tôi ạ.
Dạ chào anh, tôi nghe rồi.
Bác sĩ khỏe không? Thưa bác sĩ, thời tiết Sài Gòn như thế nào?
Sài Gòn chiều nay không mưa, thời tiết rất là đẹp anh. Vâng.
Mát mẻ. tôi biết ông vẫn luôn ca tụng Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi của tôi ngày xưa, quê ông Hà Nội, nhưng mà từ Hà Nội Sài Gòn đường xa. Hà Nội thời tiết khắc liệt và thành ra Sài Gòn vẫn tốt. Cá nhân ông có gì lạ, gia đình ông có gì lạ thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Mọi việc vẫn bình thường anh ạ, không có gì đặc biệt cả. Vâng.
Có cái tin đầu tiên tôi vừa mới nói, ông là một bác sĩ, tôi cũng vẫn thưa lại với ông thôi. Hoa Kỳ này đã có một cái luật trong hiến pháp, chưa bao giờ có cái đoạn nào trong hiến pháp nói là người ta được quyền phá thai cả, và sau 50 năm, nước Hoa Kỳ này đã đổi cái luật đó. Và ông biết như tôi đã thường tôi nói với ông là Bất cứ cái luật nào con người làm nó đều đổi cả. Ông có cái suy nghĩ gì khi Hoa Kỳ bỏ cái luật phá thai? Phá thai là một trong những cái điều khốn nạn nhất của con người. Và nếu bố mẹ ông phá thai thì không có ông và không có tôi ngày hôm nay. Bác sĩ Nguy suy nghĩ gì về những cái luật pháp Hoa Kỳ nó biến đổi rất là đặc biệt như vậy, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tôi nghĩ là luật pháp thì theo thời gian nó ngày càng hoàn thiện hơn. Thì đây là cấm phá thai là một bước tiến lớn trong cái luật pháp của Mỹ về cái chuyện là cái đây cũng là quyền con người đấy. Anh đấu tranh cho quyền con người mà anh nhảy giết những người mà sắp sửa ra đời. À, thế là chính là đã vi phạm quyền con người từ bao nhiêu năm nay, và chính đây là cái bước ngoặt là luật pháp Mỹ đã cấm phá thai. Nhưng mà tôi có nghe rằng là chỉ cấm là phá thai sau 15 tuần, có đúng không? Trong khi đó ở bên Pháp là phá thai là cấm sau 12 tuần. Nghĩa là bên Pháp nó còn cấm chặt chẽ hơn so với Mỹ. Nếu thông tin tôi nghe đúng như thế thì như vậy luật phá thai, chống phá thai ở Mỹ này vẫn chưa gọi là chặt chẽ như ở bên Pháp. Pháp là sau 12 tuần là không được phá, Mỹ là sau 15 tuần. Đấy, nếu đúng như vậy.
Tôi rất là hài lòng và tâm đắc với ông Nguyễn Câu nói đó là chống phá thai tức là cứu vãn quyền con người. Theo ý của ông như vậy chứ chắc Hoa Kỳ chúng tôi này bảo vệ bảo trọng quyền con người như ở tất cả các nước khác, nhưng vừa mới đan cử tại nước Pháp. Sự thực thì mọi việc đều làm nên cho nó mọi sự tốt đẹp hơn. Được suy nghĩ như vậy đối với nước Hoa Kỳ như vậy có đúng không, như ông vừa mới nói thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì tôi như vậy thôi, đúng không anh? Cái quyền cái đứa trẻ nó được sống mà anh gọi là anh tiêu diệt nó, đúng không? Vì trong luật pháp ấy, thì tôi nhớ là cái quyền thừa kế con người người ta tính ngược lại từ ngày sinh, tính ngược lại là một năm đó, cho nên tính từ thời điểm đấy thì nghĩa là gì, người ta thừa nhận là khi thụ thai cái bào thai đã có cái quyền của nó rồi. Nếu như sống sót thành người thì cái thời điểm đấy đã tính được thời điểm thừa kế rồi đấy. À, thế như vậy tại sao anh lại viết nó đi? À, thì tất nhiên là bên cái chủ trương như vậy người ta có lý của người ta, nhưng qua quá trình vận động của xã hội, của cái nhận thức của hiểu biết con người và pháp luật thì bây giờ nước Mỹ đã đến những mức là cấm phá thai, thì tôi đánh giá đây là bước tiến. Thế nhưng mà so sánh với Pháp như tôi vừa nói nghĩa là vẫn là trễ hơn 3 tuần. À, nếu đúng như vậy thì vẫn chưa phải là cái nơi mà văn minh như Pháp, nó còn cấm trước hơn. Thế nên
có cái điều tôi thưa với ông là hầu như vấn đề phá thai này nó ảnh hưởng hoặc là nó bị nhiều pressure, nhiều áp lực từ phía giáo hội Công giáo hay những người Công giáo như tôi, thưa ông. Những cái điều đau buồn ở bên Hoa Kỳ chúng tôi là 2-3 người lãnh đạo nước Hoa Kỳ này. Người thứ nhất là anh Tổng thống Biden là người Công giáo. Người thứ ba đứng hàng để lên Tổng thống đó là bà Pelosi, cũng là người Công giáo. Nếu có đức tin Công giáo, cái sự phá thai là một cái điều khốn nạn nhất trong niềm tin của mình, thì hai người này đã ra rả ra để cổ võ cho việc phá thai. Nhưng ngày hôm qua có một cái bài viết rất hay của một anh Mỹ, ký giả Mỹ, anh ta viết là ông Biden có là tổng thống chăng nữa bây giờ cũng chả làm gì được, ngồi đó mà nhìn thôi. Bà Pelosi là chủ tịch hạ viện, người đứng thứ ba để làm tổng thống Hoa Kỳ, cũng chả làm được việc, chỉ ngồi đó mà nhìn thôi. Có nhiều người nói là đêm hôm qua có thể có những cái trận đốt nhà, đốt cửa, đốt đủ thứ vì cấm phá thai, nhưng mà Chúa là nơi chúng tôi cậy trông, không có điều gì xảy ra đêm hôm qua cả, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Dân tộc Mỹ này ngủ ngon.
Thế là gì may đấy. Vâng, thế là may mắn cho nước Mỹ đấy.
Dân tộc Mỹ
cái thái chống đối luật này nó không quậy. Thế thôi. Nhưng mà tôi nói ý là gì, như nghệ sĩ Phan Thị Minh vừa nói là ông Biden cũng là người Công giáo, rồi bà Pelosi cũng là người Công giáo, thế tại sao người ta lại ủng hộ việc phá thai, đúng không?
Dạ.
Thế cho nên cái chuyện là ủng hộ phá thai tức là như vừa nói đấy là gì, là vi phạm nhân quyền đấy, trong khi tôi không phải người Công giáo, tôi ủng hộ cái việc là gì, là không được phá thai. Thế cho nên là cái việc này nó không phụ thuộc vào tôn giáo không tôn giáo, nó phụ thuộc cái nhận thức chính trị của từng người. À, tôi không phải người Công giáo nhưng tôi vẫn bảo vệ cái quyền mà được ra đời của đứa trẻ, mặc dù là người Công giáo mà người ta vậy vẫn ủng hộ phá thai. Thế cho nên là tôi nói là không phải là tùy thuộc vào niềm tin tôn giáo của mỗi người mà phụ thuộc vào nhận thức về chính trị và pháp luật. của mỗi người, cho nên ta mới quyết định rằng là ủng hộ cái này hoặc cái kia.
Ông nói như vậy tôi vẫn nói theo cái suy nghĩ của tôi là người Công giáo, tôi phản đối hoàn toàn bả cả hai tay cả hai ba chân điều khốn nạn của một ông tổng thống và điều khốn nạn của một người lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ Hạ viện. Ông nói vấn đề chính trị của họ, nếu như vậy thì họ bỏ đạo Công giáo đi, họ bỏ đạo Công giáo đi. Còn nếu mà họ coi đạo Công giáo là một cái đảng của họ thì họ muốn làm gì làm, cái điều đó điều sai. Cũng có những người trong đảng cũng đi ra khỏi đảng như bác sĩ Đinh Đức Long cơ mà. Nhận thấy những cái điều gì mình làm đúng, mình suy nghĩ đúng, nó không đúng với cái của mình đi ra. Thì bây giờ nếu mà cảm thấy là cái việc phá thai là đúng, tại sao Biden không bỏ Công giáo đi? Pelosi sao không bỏ Công giáo đúng. Đi? Đúng không bác sĩ Đinh Đức Long?
Đúng, đúng, anh nói hoàn toàn đúng. Nên nói như vậy thì ta lại xét thật là họ lợi dụng tôn giáo để họ đảm mục đích chính trị của họ. Nhưng cái gì mà không có lợi cho họ thì họ lại bất chấp tôn giáo họ vẫn làm.
Tôi lập luận với ông, tôi phản biện với ông, tôi nói chuyện với ông, tôi thích lắm là vì tất cả những điều ông nói nó đều có suy nghĩ, đều có tâm tư cả, thưa bác sĩ Đinh Long. Nhưng mà nếu mà nói sang thôi, cái chuyện đó nó đã xong rồi. Bây giờ có thể 100 năm sau nữa người ta lại đưa là cái luật phá thai vào, thưa ông. Chính anh tới cao pháp viện, năm anh theo điều răn Đức Chúa Trời dạy họ đã bỏ phiếu chống, và ba anh của Đảng Dân Chủ. Tôi không biết có phải Đảng Dân Chủ là đảng phá thai hay không, tôi không quyết định như vậy, tôi không nói như vậy. Nhưng cả ba người chánh án thuộc về Đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu chống lại mấy anh chánh án kia cả. Nhưng mà tôi bây giờ cái điều này quan trọng là đều sức khỏe này. Đối với chúng tôi bên này, tôi vẫn thưa với bác sĩ là tôi đi đâu tôi cũng vẫn bịt miệng vậy. Covid-19 nó vẫn là một cái điều phần nào nó vẫn là lo lắng đối với mỗi người. Dĩ nhiên là chúng ta phải sống với nó. Tình trạng Covid tại Sài Gòn cách đây 1-2-3 năm tôi đã đưa lên trên chương trình này rất là đặc biệt. Đối với ông là bác sĩ ở Sài Gòn, tình trạng Covid như thế nào là thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Hiện nay ở Việt Nam thì nói chung là Covid được kiểm soát tốt, mà chính quyền tiêm vaccine cho nhân dân thì rất là đầy đủ. Thế cho nên là Việt Nam hiện nay đang mở cửa, gần như mở cửa hoàn toàn rồi. Hội nhập hoàn toàn, mở hoàn toàn, không còn những ngăn cách nữa. Chỉ cho khách du lịch có thể vào được và người Việt Nam có thể đi nước ngoài được. Đấy là điểm tốt. Cho nên hiện nay là tốt, Việt Nam kiểm soát tốt.
Ông có bị bắt buộc đi chích không thưa bác sĩ Đinh Đức Long? Đi chích thuốc Covid đó.
Tôi chích 4 mũi rồi anh à. Nhân viên y tế chúng tôi chích 4 mũi rồi, còn người dân thì hiện nay đang đăng ký đi chích. Tôi sẽ đang đưa về các cơ sở y tế. Thì hiện nay vaccine nghe nói là rất nhiều, có nhiều nguồn và sẵn sàng phục vụ nhân dân. So với trước kia thì tốt hơn nhiều rồi. Vâng.
Tôi sẽ đề cập lại vấn đề này trong một phần sau của chương trình, nhưng tôi thưa với ông là cái ngày 19 tháng 6 nó rất là đặc biệt đối với một tháng. Và cũng rất là đặc biệt đối với những người Công giáo như tôi hay những người như ông. Ngày 19 tháng 6 là ngày hiền phụ. Ông cũng có cha mẹ ông sinh ra vậy. Giữa thời điểm ông sống ở miền Bắc và thời điểm ông sống ở miền Nam, giữa thời điểm ông được nhìn những người cha như chúng tôi ngày xưa đi vào trận chiến Nam Bắc, ông nghĩ thế nào về tâm tình của một người cha? Ông làm người cha bây giờ và nghĩ thế nào về tâm tình của một người cha giữa hai chủ nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và xã hội chủ nghĩa, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì mỗi nơi nó có, thứ nhất là về mặt nó huyết thống thì người cha nào sẽ mong cho con cái trưởng thành ăn học đều là con hơn cha, là nhà có phúc, người cha nào chẳng thế. Nhưng mà mỗi cái thời điểm, mỗi hoàn cảnh thì cái khả năng thực hiện cái nguyện vọng của mình nó khác nhau. Đó, tôi thì không nói nhiều, nhưng tôi nói như anh vừa nói là giữa miền Nam miền Bắc ấy, tôi thấy gia đình tôi một nửa vào Nam, 54 một nửa miền Bắc, đấy là rõ ràng. Nhưng mà sau này nói cho miền Bắc thì anh em tôi đều đi học nước ngoài, ít nhất gia đình tôi 3 đứa, 2 đứa nó ngoài, mà trong khi các bác rồi vào Nam mà chả đi học nước ngoài. Đều là cũng là có anh cao nhất là trung úy sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, rồi những anh em khác đều là công nhân thôi, học hành thì cũng bình thường. Thì tôi thấy là mình không dám nhìn rộng ra. Thì trong một anh em ruột đấy, anh trai bố tôi vào, bố tôi miền Bắc, thì rõ ràng anh em tôi miền Bắc là trưởng thành hơn, học hành hơn. Còn đi anh em ruột trong gia đình nhà tôi thì tôi không dám rời xa. Tôi thấy là mỗi nơi nó có một cái gọi là điều kiện hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà ăn thua vẫn là cá nhân mình nỗ lực ở đâu thế thôi. Thì hoàn cảnh là cái rất quan trọng, nhưng cái quyết định vẫn là cá nhân mình nỗ lực phấn đấu thì mình đạt được, chứ không có gì tự nhiên nó đến cả. Đấy thì tôi thấy là thực tế trong gia đình tôi thôi, còn những người khác ra ngoài xã hội thì nó vô cùng, mình không có thể đủ thông tin mình đánh giá hết được. Nhưng gia đình tôi thì rõ ràng như thế. Tôi thấy là anh em tôi ở Bắc là học hành hơn con nhà em bác ruột tôi trong đảng. Đấy là như thế.
Nếu ông nói như thế thì tôi cũng về thưa với ông là giữa gia đình ông với gia đình tôi, nếu tôi được phép tôi nói, nó là hai điều hoàn toàn khác biệt. Bố tôi di cư vào năm 1954 đưa tôi vào, tôi vẫn hằng nói trên chương trình này. May mắn mà tôi được vào miền Nam, và tất cả ba tôi, bố tôi có hai người con trai và một người con gái đều thành công cả thưa ông. Ông biết tôi làm nghề gì, anh tôi làm nghề gì, ông biết em tôi làm gì về bên y khoa thưa ông. Nhưng ngược lại bố tôi còn lại hai, một người em trai, một người em gái ở miền Bắc. Thì ngược lại tất cả những người con của cô chú tôi đều là nông dân cả. Đều là nông dân cả thưa ông. Tôi không nói về tư cách, về phẩm hạnh của con người, nhưng mà về sự học hành không được bằng chúng tôi. Do đó có thể cây cam của ông với chồng ở Hà Nội nó nó tươi ngọt, đưa vào trong miền Nam nhiều trái cây khác nó không ngọt. Ngược lại đối với tôi cây cam và Sài Gòn là nó ngọt thưa ông. Nhưng mà đang hỏi về vấn đề Covid, Covid bây giờ coi như đã yên ổn ở Sài Gòn chưa, hay là vẫn còn đừng nói về chính trị, nói về y học thì đã Covid ok không?
Yên ổn rồi, hiện nay yên ổn thì tôi không thấy có gì đặc biệt cả. Mọi người đi làm sinh hoạt bình thường và vẫn đang bắt đầu chiến dịch là tiêm mũi thứ tư cho những người mà nhân viên y tế. Tôi tiêm cách đây gần tuần rồi, mũi tư rồi, còn nhân dân là đang bắt đầu tiêm, được tiêm.
Tiêm như vậy có
tình trạng là ngăn sông cấm chợ và không có gì bình thường.
Tiêm như vậy có tốn tiền không? Có bắt buộc không?
Ông tiêm ấy thì được nhà nước miễn phí chứ, được tiêm là miễn phí hết, không bắt xu đảo à?
Giống ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi cũng đi tiêm miễn phí, không mất xu nào. Còn tiêm hay không là tùy quyền của mình phải không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Đúng rồi, tiêm hay không thì tùy quyền của mình thôi, tùy theo nhận thức của mình thôi. Thế còn có những người ta không sợ trong tâm tiêm, hoặc là người ta bị cơ địa người ta dị ứng thì người ta không dám tiêm. Cái đấy thuộc về chỉ định, chống chỉ định của mặt y học thôi. Thế còn về mặt xã hội thì đa số người ta vẫn tiêm như vậy để an toàn cho mình. Đầu tiên an toàn cho mình đã. Thứ hai là có cái điều kiện để mình có thể hoạt động bởi cái khác, mình an tâm hơn. Ví dụ trong môi trường thì vẫn có thể có virus chứ, sao mà diệt hết trong môi trường được. Nhưng khi mình đã tiêm rồi thì có kháng thể trong cơ thể, như vậy mình sức đề kháng mình tốt hơn, mình cái khả năng phơi nhiễm bị mắc bệnh của mình giảm đi. Thế thôi, chứ chuyện cái quan trọng là gì, xã hội là mở cửa hoàn toàn rồi. Thế thì mọi người vẫn đi làm sinh hoạt trở lại bình thường như là trước có dịch. Đấy là điều mừng, không bị ngăn sông cấm chợ nữa. Và không có tiền cấp cứu tại hú rồi chở người vân vân như ngày trước là hốt hoảng nhé, người chết rồi người bị cách ly, bây giờ đến cảnh nó chấm dứt rồi.
Ông vừa mới nói với tôi là ông đã được trích 4 mũi, và tôi cũng thưa với ông là tôi cũng đã trích 4 mũi, nhưng mà nói cho nó vui, nếu bên cạnh nhà bác sĩ người hàng xóm là tôi không đi trích, nhưng mà tôi cứ đi ra đi vào, tôi thở hơi sang bên nhà bác sĩ, cái điều đó có làm ông e ngại với người hàng xóm hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Nói chung là e ngại thì nó vô cùng, tại vì tôi làm cho bệnh viện mà, tôi tiếp xúc bệnh nhân tôi chẳng sợ đến hàng xóm đi quay lại. Thứ nhất anh hàng xóm chắc gì nó bị bệnh Covid. Thứ hai là khi không khí mình nó nóng, thở ra nó khi bị virus sao đó, nó chịu được trong môi trường nhiệt độ cao, nó chết chứ, sao sống được lâu. Cho nên là mình cũng không ngại chuyện đấy, tại vì bản thân tôi là hàng ngày tiếp xúc bệnh nhân mà. Tôi chẳng bị mà chẳng sao, nên là cái chuyện anh hàng xóm mà anh người lành người khỏe là sao sợ. Nếu sợ thì không dám mở cửa rồi. Không như cá nhân tôi mà đất nước mở cửa lại hoàn toàn rồi, thì nghĩa là người ta kiểm soát được. Mình có kháng thể trong người rồi. Trong môi trường bất kỳ thời đại nào, bất kỳ ở đâu thế thôi, nó đều có cái mầm bệnh, virus, vi khuẩn đều có hết. Nhưng mình một khi mình sức đề kháng mình mạnh, có kháng thể rồi thì mình chống được, đấy là chuyện bình thường. Không có gì ngại cả, không phải gọi là thần đồ đắc thần tính rất gì cả. Mình biết chuyên môn rồi, vì cái đấy là nó nằm trong khả năng khống chế của nghề nghiệp, của chuyên môn, của vaccine, mình không sợ gì cả.
Trong phần đập đề tôi nói ngày hôm nay có 3 điều. Tuần trước vì lý do kỹ thuật của đài tôi đã không phát thanh trực tiếp đi toàn cầu được. Nhưng hôm nay chúng ta đề cập lại một vấn đề nữa, có thể là nó rất là liên quan đối với tôi, cuộc đời tôi. Hay một phần nào đã có lúc ông cũng đã đến thăm những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại dòng chú cứu thế. Ngày 19 tháng 6 năm 1965 đó là ngày gọi là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chịu ảnh hưởng, chịu làm tất cả mọi việc về hành chính cũng như quân sự. Dĩ nhiên từ 1965 cho đến 1975 chỉ có 10 năm, nhưng mà từ 1975 cho tới bây giờ Đối với những người ở trong quân đội như chúng tôi, hay đối với những người đã đi tù cải tạo cả hàng chục năm như chúng tôi vẫn nhớ đến cái ngày nào đó là ngày 19 tháng 6 năm 1965, ngày quân lực. Ông là người có tâm tình tốt với những người lính miền Nam Việt Nam thời ông đi khám bệnh. Ông có cái suy nghĩ gì về ngày quân lực mà trong đó có cá nhân tôi là người quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tôi đã có nhiều năm được các cha linh mục của dòng số cứ thế mời đi khám bệnh cho anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Tôi thấy là họ những người không may mắn. Không may mắn là vì sao? Những sĩ quan hoặc là những cấp cao thì thường là họ di tản hết, hoặc là người ta có đi tù về thì người ta đi nghỉ hết. Còn những người này là những người là lính trơn. Chả có tiêu chuẩn đi HO, đi định cư cũng chẳng có, mà ở lại cũng chẳng có nghề nghiệp, mà lại thân thể cũng mất một phần rồi, sức khỏe kém, thì tôi thấy là những người là thiệt thòi nhất. Thế cho nên là cũng được sự quan tâm của nhiều người, người anh em hoặc là bà con ở bên hải ngoại giúp người ta tiền nong, một các cha tổ chức khám, thì tôi cũng gọi là khả năng chuyên môn đấy, mình chỉ đóng góp chuyên môn giúp khám cho chị anh em thế nào thì hay cái đấy. Thì tôi đấy họ là những người thiệt thòi. Người đó bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Tôi nghĩ bây giờ trẻ người ta cũng phải cỡ gần 70 tuổi cả rồi, 70 hết rồi. Thế cho nên là đấy là những người mà không may mắn. Và cái chương trình này thì một thời gian như tôi đã gần tôi biết cái Facebook ấy, và sau khi mà ông Mục Bích ông lên làm giám tỉnh thì coi nhìn chấm dứt. Và lác đác lẻ đẻ một số nơi, một số nhà thờ còn tổ chức nhưng mà quy mô nhỏ, và nó không thành thường xuyên như ngày xưa nữa. Thì cái đấy cũng là cái mà thiệt thòi cho anh em thương người ta khổ ngoài.
Như vậy có nghĩa ông vừa mới nhắc lại, tức là cháu tôn giáo có mục đích chính trị phải không ông?
Thì nói chung ý, đã nói là gì, chính trị quyết định tất cả. Chính ông Giáo Hoàng đã nói rồi, người công giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị. Thế Đức Giáo Hoàng nói rồi mà. Người công giáo tốt là người biết tham gia chính trị. Thế chứ không phải tôi nói. Mà đấy là Giáo Hoàng nói chứ không phải tôi nói. Mà thực tế chứng minh đúng như thế. Chính trị là quyết định tất cả.
Tôi nghĩ không có cái điều gì là không dính líu vào đến chính trị. Không có điều gì mà không có quyền lợi. Thầy tu hay thầy chùa hay thầy nào chăng nữa thì cũng phải có chính trị, và chắc chắn là phải có tiền bên trong, phải không thưa bác sĩ Đinh Đức Long? Bác sĩ đâu có khám bệnh cho tôi nếu tôi không có tiền, phải không ạ?
Tôi khám miễn phí, tôi còn biếu họ tiền. Tôi còn biếu tiền khi mà tôi kiện thắng ấy. Đấy hoàn toàn hành động nhân đạo bằng cái sự tấm lòng của tôi thôi, không có vụ lợi, tấm dư còn biếu thêm mà. Thế mà con đứa nó chửi tôi đấy.
Tôi không biết những cái chuyện có những người. Thực ra ông nói nhiều khi ông nói với tôi hay tôi nói với ông, chính ông không làm vừa lòng ông được mà. Chính tôi cũng chả làm vừa lòng tôi được, sao làm vừa lòng hết mọi người, thưa ông? Trên nguyên tắc một phần nào, ông có lẽ là lúc miền Nam chiến tranh hai miền Nam Bắc, ông còn trẻ, ông chưa phải vào miền Nam, nhưng mà ông đã đánh nhau ở miền miền cực Bắc, đánh nhau với tàu phải không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Đấy là về sau này khi tôi tốt nghiệp đại học y khoa bác sĩ thì tôi đã phụ trách quân y một trung đoàn, tôi lên biên giới phía Bắc thì trực tiếp đối đầu với quân Trung Quốc. Thế thôi, một thời gian trong khoảng một năm. Thế thì cái chuyện đấy thì chuyện bình thường, anh nào thì thế thôi, đã là lính, đã là sĩ quan thì có giặc thì phải có trách nhiệm ra trận, thế thôi. Còn mặt trận thì có lúc đánh nhau, có lúc thời bình, nhưng mà ở trên tình trạng là lúc ấy là vẫn còn là chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược. Và trước đó năm 76 tôi đã vào biên giới phía Nam ở phía sát với Campuchia rồi. Tôi đã lúc ấy tôi sinh viên năm thứ nhất đã vào đến tận Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh, tắm sông Vàm Cỏ Đông rồi. Thấy lúc ấy chuẩn bị chiến tranh với Campuchia bắt đầu dục dịch rồi. Lúc ấy tôi đã sát biên giới rồi. Sau đó tôi ra miền Bắc và tôi đi học, tiếp tục học thế thôi. Nói chung là đã biết nếm mùi biên giới phía Bắc phía Nam cả rồi.
Miền Bắc phía Nam cả. Ông tôi vẫn luôn luôn tôi một phần nào tôi cũng thay mặt cho toàn thể các anh chị em cựu quân nhân hay cựu thương phế binh, không phải cựu đâu, nhưng ông nói bây giờ cũng là cựu đi. Ông bày tỏ một phần nào cá nhân của ông, con người cũng như nhà báo. Ông biết một người ông giới thiệu cho tôi rất là vui, đó là nhà báo Võ Văn Tạo, cũng rất là quý mến anh em phía bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa. một trong những người bạn mà ông đã gặp quý mến, mà ông gặp tôi có nhắc đến thì cũng biết tên, đó là đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Ông đã gặp đại úy Nguyễn Hữu Cầu phải không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tôi có gặp và đã ăn cơm trưa với ông ấy khi mà linh mục Phạm Trung Thành có tổ chức gọi là chiêu đãi những người mà tình nguyện viên khám chữa bệnh tham gia chăm sóc cho thương binh ở Cộng Hòa sau mỗi cái đợt khám bệnh ấy, có tổ chức buổi gặp gỡ ở một cái nhà hàng của một người cũng là trong giáo hội rồi, trong gọi là con chiên của Cát Thành, thì có ăn cơm với cả anh Cầu, có chụp ảnh chung đưa Facebook lâu lắm rồi, cách đây nhiều năm rồi đó, thì cái đấy tôi gặp hết, chúng ta bị đấy gặp nhiều lần rồi.
Câu hỏi cũng vẫn hỏi cho nó vui, cái chuyện nó đi qua rồi, nhưng tôi vẫn hỏi ngược lại vậy. Ngày ông đi ra khỏi Đảng Cộng sản, lúc đó ông là bác sĩ, lúc đó ông là trung tá, có 32 năm tuổi Đảng. Nếu ông cứ vui vui, ông đừng ra khỏi Đảng, bây giờ có thể ông lên tới tướng được hay không? Lên tới tướng được, bác sĩ tướng được không, bác sĩ Đinh Đức Long?
Cái đấy thì thực ra tôi chả bao giờ nghĩ đến cả. Lịch sử nó không có chữ nếu. Tôi làm cái gì là hoàn toàn căn cứ vào cái nhận thức của mình tại thời điểm đó và mình quyết định. Chứ tôi không có gọi là gì là giá thế này giá thế kia, không có. Mình thấy là đúng là mình làm. Và tôi trong tôi là không có gọi là gì, nghĩ là tôi không tính nghĩa là tôi làm tướng. Cái đấy không phải mục đích của đời tôi. Tôi làm ngành y mục đích là chữa bệnh cứu người thôi, chứ không phải làm ông ra ông nọ ông kia. Thì không phải mục đích của đời tôi.
Tôi thấy phần nào ông vẫn làm tốt vậy. Ông tôi vẫn theo dõi dấu trên chim của ông làm việc. Tôi vẫn theo dõi với ông trên Facebook. Có một điều nữa tôi muốn nhắc đến cho tôi không chuyển đề tài đâu. Vì phần đầu tôi đã thưa với ông, ông biết tôi là người Công giáo, ông biết tôi nói chuyện với người Công giáo về phá thai. Một cái điều rất là đặc biệt nữa của ngày 19 tháng 6, dù rằng nó đi qua một tuần thời gian, có đi qua một tuần chăng nữa, chỉ là một tuần nó đi qua thôi, chứ vẫn 24 tiếng đồng hồ, mặt trời sáng, mặt trời lên, mặt trời lặn. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Giáo hội Công giáo đúng cách đây 34 năm đã vinh danh 117 vị chân phước Thánh Tử Đạo. Ông nghĩ thế nào, dầu đó không phải là người Công giáo, khi một con người dám chết về cái niềm tin của mình, điều đặc biệt như vậy, cả mấy 100-200 năm sau người ta mới vinh danh như vậy. Cái điều đó có phải là một điều rất là đặc biệt trong một tôn giáo hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Phải nói chính xác là 117 vị được phong thánh.
Dạ. Yeah.
Tôi không phải người Công giáo, tôi biết chính xác 117 vị. Và tôi đã từng đến cái nơi mà mấy chục vị chết ở đấy, ở Thái Bình, trong một lần đi khám từ thiện với một phái đoàn của Mỹ để tấn thăm, chính là nơi quê hương của ông Khánh. Ông Khánh mà người tổ chức chuyến đoàn từ thiện đấy, thì tới thăm có một cái nhà lưu niệm rất là trang trọng ở đấy, có những gọi là những di tích, những cái lưu niệm từ cái đồ của các vị đấy khi người ta khai quật, thậm chí có cái thẻ bài của những người bị giết, mà chủ yếu giết hai thời là thời Minh Mạng và thời
Từ Đức.
Ngô Minh Mạng là giết nhiều nhất, Từ Đức hai người là giết nhiều nhất. Thì tại nhà chôn tập thể, có chôn tập thể họ khai quật lên thì có cả những thẻ bài mang tên của những vị đấy, hai con được gọi là được trưng bày trong tủ kính bảo quản rất cẩn thận. Thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái việc này là không chỉ là bên Công giáo mà chính quyền vấn đề những nhà lưu niệm đấy tồn tại mà cho mọi người vào để mà tham quan, thấy chứng kiến một giai đoạn lịch sử. 117 vị chính thức như thế, và tôi những người đấy thì họ có niềm tin. Tôi được biết là họ còn giảng đạo dưới hầm và đào hầm giảng đạo, như chúng tôi chả khác chúng tôi đi học ngày xưa B-52 rồi trên đầu tôi học dưới hầm đánh bom, chả khác gì cả. Họ giảng đạo dưới hầm, nếu mà cứ bị bắt được vẫn bị mang lên xử, những người gọi là cầm đầu. Thế đây là thể hiện là những người có niềm tin vào đức tin, vào Công giáo và vào Chúa, và vì đức tin đấy là người ta đã bị các cái vua nhà Nguyễn, cụ thể là vua Tự Đức và vua Minh Mạng đã trừng phạt giết, và sau này được vinh danh và đi căng. Thì đấy là cái lịch sử nó là như thế. Thì tôi thấy cái việc đấy là việc cũng là hiếm có tôn giáo nào mà làm cái việc đấy. Thì có lẽ vì đạo Công giáo là nó có một cái gọi là đại bản doanh, có một trung tâm lớn là Vatican, nó thống nhất toàn thế giới, một đạo có lẽ là thuộc hàng đầu thế giới đấy. Chứ còn các đạo khác thì có lẽ nhỏ hơn và không có một trung tâm quyền lực thống nhất như là Vatican. Đây là cái khác.
Có một vị thánh ở làng tôi đấy, mang họ của gia đình ông đấy, Thánh Giuse Đinh Đại, vị thánh của làng tôi. Ông biết tôi Nam Định, tôi ở Phú Nhai, thưa ông. Họ Đinh đấy. Nếu ông nói về những thời vua chúa ngày xưa họ cũng đã biết giết người như vậy, thì ngày nay các thế lực chính trị, các người cầm quyền có quyền như cũng là vua đi, như Putin, như Biden này cũng là vua đi. Con người mấy trăm năm trước cũng giết người như vậy, và con người mấy trăm năm sau cũng giết người như vậy, có gì khác biệt hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Cái khác ngày xưa giết bằng công cụ đơn giản hơn, đập chết cũng kém chết. Nhưng bây giờ thì một tấn cái nút cái là tay vẫn sạch sẽ, hoặc đi cả như quả hai của ba mặt nhân bị ném xuống Hiroshima Nagasaki đi, chỉ ấn nút cái là chết 100,000 người, vẫn bay về vẫn thoải mái, và người ấn nút vẫn sống tới 80 tuổi mà chết. Mấy ông phi công vẫn sống thoải mái, vẫn thoải mái. Trong khi dưới thì người chết mấy trăm ngàn người, người sống sót thì mang theo cái di chứng của cái bệnh nhiễm xạ phóng xạ bao nhiêu đời sau. Nói chuyện này khác nhau là đấy, là tôi cũng đang nhiều lần tôi nói rồi, những nước văn minh nhất trên thế giới là những nước mà chế tạo vũ khí hạt nhân, vũ khí giết người hàng loạt nhiều nhất, đi đầu mà mang bom rội nước ngoài, rội các nước khác nhiều nhất trừ nước mình. Nên cái đấy là cái mà bất cập, cái mà nghịch lý của nhân loại. Nên nói ngày xưa cũng dã man, nhưng họ chỉ giết chém chết một người, 20 người. Mấy đời vua mới có 117 người, nhưng mấy ông ấn nút phát hàng trăm ngàn người chết, thằng sống thì còn di chứng phóng xạ 30 năm chưa hết, tất cả ô nhiễm nữa. Cho nên là cậu văn minh là có nghịch lý, anh văn minh như thế, nhưng mà chính anh lại còn là như hành động còn dã man hơn nhiều lần cái được vua chúa bạo chúa ngày xưa, mà trong cái tay anh vẫn sạch không dính máu. Cái đấy là cái nghịch lý.
Tôi không biết, nhưng mà tôi không đồng ý với bác sĩ như vậy. Tôi thà rằng chết bom nguyên tử. Nó nhẹ nhàng. Còn bây giờ mà kiểu nó đưa ra voi giày vợ ngựa xéo cho voi giày chẳng hạn. Kinh khủng quá, kinh khủng. Nhưng mà thực ra tôi cảm ơn ông cũng đã có cái lòng nói đến việc vinh danh 117 vị chân phước tử đạo của Giáo hội Công giáo. Đi đề cập ngược lại một chút xíu, tôi vẫn nhiều khi tôi thắc mắc, nhưng mà tôi muốn đề cập đến ba vấn đề này trước đó. Ngày người cha, ngày 19 tháng 6, ngày quân lực, ngày 19 tháng 6 và ngày 117 vị chân phước của Giáo hội Công giáo Việt Nam ngày 19 tháng 6. Có một điều không thể không nhắc đến, đó là những cái ảnh hưởng của COVID virus nó lan ra tới Hà Nội, những cái chuyện lan tràn như vậy. Ông có cần tôi đặt câu hỏi với ông hay ông muốn giải thích tại sao nó lan ra tới Hà Nội không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Covid thì nó cả thế giới đâu, cứ Hà Nội, Sài Gòn có, chỗ nào chả có. Tôi nói là gì? Vấn đề là gì? Anh muốn chống Covid anh có phải vaccine. Bây giờ có vaccine rồi, tiêm mũi thứ tư rồi thì đất nước lại mở cửa trở lại.
Ông không hiểu cái câu của tôi. Tôi đồng ý với ông như vậy, ở đâu cũng có cả. Nhưng mà cái chuyện vaccine ấy, bây giờ nhiều người đi tù lắm, mà thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Ngay cả những người lớn nhất ngay cả những người lớn nhất là tổng trưởng y tế và bốn sao ạ? Sao?
Đấy là cái vấn đề là cái Việt Á, cái test COVID chứ không phải vaccine. Hai cái khác nhau. Đấy là cái xét nghiệm để mà chẩn đoán xem anh có bị nhiễm COVID không. Cái test xét nghiệm, còn vaccine là biện pháp điều trị. Hai cái khác nhau.
Nhưng mà từ vaccine, từ COVID nó ra, nó mới ra Việt Á chứ. Không có vaccine, không có Việt Á, không có vaccine thì làm sao ra những cái chuyện mà tôi vừa mới đề cập đến, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Người ta muốn chẩn đoán thì vì ngày xưa là cái chủ trương chống dịch của Việt Nam là theo Trung Quốc, tức là dùng zero covid, mà muốn zero covid thì ông dùng cái test, ông xét nghiệm tràn lan, thằng nào dương tính thì ông đem ông đốt để ông cách ly, nghĩa là môi trường sẽ là chỉ có người lành tính thôi, giống Trung Quốc. Thế nó xảy ra chuyện là thứ nhất là anh xét nghiệm tràn lan, xét nghiệm tràn lan thì anh dùng rất nhiều test thì anh mới bán được test, thì mới xảy ra vụ Việt Á để bán test. Thứ hai, xâm phạm quyền con người, anh phá cửa vào nhà người ta để anh test người ta trong khi người ta chẳng có bệnh. Thứ ba đấy là cái người đang bình thường này anh cách ly người ta, chắc gì anh test đã đúng, cứ cho là dương tính giả hoặc là dương tính thật thì anh test vào, nhốt vào trong cái gọi là bệnh viện dã chiến, anh chẳng có cái gì điều trị, anh nhốt vào đấy, cuối cùng người ta bệnh nhẹ hay bệnh nặng chết, chết oan, có thế rồi.
Tôi đồng ý, tôi hiểu cái điều đó với ông bác sĩ Đinh Đức Long vừa mới nói. Thực sự như vậy, nếu bác sĩ vẫn nghe được tôi không?
Nghe được.
Thực sự nếu không, và tôi cảm ơn bác sĩ, nếu không có COVID, nếu không có vaccine, nếu không có chuyện này chuyện kia thì đâu có Việt Á hay là người nào đó đã ăn ra được tới 4,000 tỷ đô la. 4,000 tỷ không biết là bao nhiêu tiền đô la, cứ chia ra thì cũng có cả hàng trăm triệu đô la. Và nếu mà không có cái chuyện gì xảy ra thì tại sao một ông bác sĩ, tổng trưởng y tế và 3-4 vị phụ tá đều đi tù cả? Hay ông chủ tịch thành phố Hà Nội của quê của bác sĩ ngày xưa cũng đi tù vậy? Tức là làm sao? Tức là có tham nhũng trong đó phải không ạ?
Có rồi, đã có mắt rồi, có bằng chứng đầy đủ rồi. Cái đấy thì không oan nữa rồi.
Không oan nữa rồi. Nhưng mà bây giờ những cái chuyện những cái tay nhỏ nhỏ phía dưới thì không nói làm gì. Bác sĩ muốn trả lời tôi trả lời, bác sĩ không muốn trả lời tôi cũng được, không sao. Chuyện bình thường. Bên mọi ánh đèn nó về chiếu về phía ông chủ tịch nhà nước bây giờ. Một cái suy nghĩ nói nhẹ nhẹ như vậy có đúng hay không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thứ nhất là mình ấy nói cái gì phải có bằng chứng. Đến nay chưa có bằng chứng nào mà tôi chưa thấy bằng chứng nào để khẳng định là những cái vị đấy gọi là có gọi là như mình là có gọi là dấu hiệu sai phạm, chưa thấy. Thế nhưng về mặt trách nhiệm thì anh là đứng đầu về nhà nước, đứng đầu chính phủ mà để xảy ra thì anh có trách nhiệm quản lý người đứng đầu rồi. Như vậy tại thời điểm đấy anh giữ chức vụ đứng đầu thì tại sao cấp dưới xảy ra như vậy thì ít nhất là cái khả năng quản lý của anh, năng giám sát của anh kém để xảy ra những hậu quả đáng tiếc như vậy, ảnh hưởng đến uy tín của chế độ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản của nhân dân, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Thì anh là người đứng đầu anh phải chịu trách nhiệm, trách nhiệm người đứng đầu là chắc chắn có. Còn liên quan trực tiếp thế nào đó thì cơ quan điều tra sẽ trả lời, chứ về trách nhiệm của mình không thể biết được.
Những cái điều xảy ra tại Hà Nội hay nói đúng là trong Bộ Chính trị Trung ương mới gần đây, tôi ông là người cộng sản, sống trong nước cộng sản, do đó không thuộc là đảng viên Đảng Cộng sản nữa. Những cái điều mà nó đang xảy ra vậy theo ý của ông, theo sự suy nghĩ của ông ấy, đó là điều tốt cho Việt Nam hay đó chỉ là một điều tốt cho Đảng Cộng sản để tiếp tục cầm quyền, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Tốt cho cả hai nhỉ. Tốt cho cả hai. Tại vì thứ nhất là này, khi xảy ra cái đấy thì người ta quy được trách nhiệm và người ta thu hồi được tiền, ít nhiều đã thu hồi được rồi. Hai là biết những kẻ nào phạm tội được trừng trị, tốt cho tất cả. Hai, trong nội bộ đảng thì rõ ràng thấy rằng là trong nội bộ đảng thì kể cả những cấp cao có những người mà phạm tội mà cần phải loại bỏ. Thì cũng như Hàn Quốc ấy, cái tổng thống còn tham nhũng tử mấy ông cơ mà, cứ đi Việt Nam. Chế độ Hàn Quốc có như thế, trên là cái chuyện tham nhũng ở đâu cũng có. Vấn đề là anh giải quyết thế nào, anh phát hiện đừng để nó nhiều hoặc để hậu quả. Còn tham nhũng là cái bệnh mà của người cầm quyền, hầu hết là các nước đều có hết, không phải cứ cộng sản hay là quốc gia hay là dân chủ đều có hết. Thế nên là khi phát hiện ra thì lợi, như tôi nói, lợi cho cả hai, lợi cho nhân dân là loại được cái loại những người mà là sống bằng thuế của dân như vậy, làm hại dân. Lợi cho người cầm quyền là thấy trong nội bộ anh như thế thì anh phải chấn chỉnh thôi, anh có cách nào khác. Đây là cái sự chọn lọc tự nhiên.
Cho đến ngày hôm nay câu này nó cũng không đi ra ngoài lề đâu. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, bây giờ già lắm rồi. Theo sự tiên đoán của bác sĩ, suy nghĩ của bác sĩ thì chừng bao nhiêu lâu nữa Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có một Tổng Bí thư mới, thưa tiến sĩ Đinh Đức Long?
Nhất có hay không có đây là chuyện nội bộ của đảng. Thứ hai nữa là dù có ông Trọng không Trọng thì cái đảng cộng sản nó hoạt động theo cái nghị quyết của đảng, theo cương lĩnh chính trị của nó. Thì dù có ông không có ông thì nghị quyết của nó vẫn có đấy thôi. Nghị quyết đại hội 13 nó có rồi, cương lĩnh chính trị nó có rồi. Thì ai cầm quyền cũng phải hoạt động theo cái khuôn khổ. Tức là tóm lại thì cái chuyến xe lửa đặt đường ray rồi, dù ông nào là lái tàu cho nữa thì vẫn chạy cái đường ray đấy, vẫn đến cái đích đấy. Đấy thôi, còn thì quá trình đi nếu mà có thể có thời tiết khó khăn thì nó chạy chậm, thời tiết thuận lợi chạy nhanh. Nhưng lãnh đạo cộng sản nó lãnh đạo tập thể và nó lãnh đạo bằng nghị quyết, bằng cương lĩnh chính trị. Đấy, cũng như tôi nói là đoàn tàu hỏa nó chặn được ray rồi thì ông nào lái tàu cũng vẫn chạy được ray đấy, không có gì ngoài.
Chúng ta đang vào những giây phút chót chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi cảm ơn ông đã lên tâm tình với tôi, cho rằng nhiều khi tôi báo ông trước, nhiều khi tôi không báo ông trước. Qua những cái biến cố lịch sử tôi vừa mới tâm tình với ông, chuyện phá thai, chuyện người cha, chuyện quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chuyện 117 vị trên phước của giáo hội Công giáo. Ông có điều gì tâm tình với tất cả những người đang lắng nghe đặc biệt chương trình của bác sĩ Đinh Đức Long ngày hôm nay? Và nhất là tôi nghĩ là những người anh em thương viên bên trong nước họ đang nghe tiếng ông đấy. Họ đang mừng đấy, họ nghe thấy tên của ông nhắc đến ngày hôm trước, ông đến ngày hôm qua, ông đến nhà thờ Chúa Cứu Thế đấy. Ông nói đi một đôi lời trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ Đinh Đức Long.
Vâng, thì cũng qua làn sóng này, qua nhờ anh Minh gửi lời hỏi thăm chào bà con trong ngoài nước và các anh em trong Cộng Hòa, lâu lắm có gì gặp nhau, lâu lắm tôi không lên sóng, hôm nay có lên những có khi cơ may thì tôi không gửi lời thăm chào chúc sức khỏe mọi người. Sau COVID này thì chắc là ai cũng có nhiều khó khăn, cố gắng là làm ăn khắc phục hậu quả, và nhất là cơn bão giá chiến tranh nổ ra là giá xăng tăng nhiều quá, nên là làm cái gì bây giờ cũng thế, phải suy nghĩ cho sạch sẽ. Tăng tăng gấp mấy lần rồi, cho nên là lương thì không tăng, cho nên cuộc sống của mọi người đều bị ảnh hưởng hết, toàn cầu không cứ Việt Nam. Chỉ mong là mọi người mạnh khỏe và chiến tranh sớm chấm dứt để mọi cuộc trở lại bình thường, thế thôi ạ.
Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nói chuyện xăng tăng giá thì tôi cũng chỉ nói một vài đôi lời, là cách đây 2 năm có một ông khác làm tổng thống, lúc đó tôi trả có 2,5 đồng một ga lông xăng. Bây giờ 2 năm sau có ông khác làm tổng thống, tôi trả 5 đồng rưỡi một ga lông xăng. Tôi không biết, nhưng mà lòng tham của con người 300 năm trước giết người, lòng tham của con người 300 năm sau chiếm đất chỗ này, xua quân chỗ kia, nó vẫn còn phải không ông? Qua 3-4 cái chi tiết mà tôi mới nói với ông ngày hôm nay, một quốc gia, một tôn giáo mà một cá nhân chúng ta đề cập đến tất cả chỉ có đó rồi ngày mai sẽ không có đó, sẽ mất không? Tất cả mọi sự đều là vô thường. Ông biết đó là danh từ của bên có thể tôi không biết ông phải là Phật giáo hay không. Chẳng có cá nhân hay chế độ nào thịnh vượng nào bền vững. Từ trong những kỳ vọng tương lai, lòng tự tôn, sự lo sợ thất bại hay hứng xứng chịu tủi nhục, nó cũng sẽ qua đi. Tất cả những điều này sẽ tan biến khi chúng ta từ giã cõi đời này, thưa ông. Có người nói với tôi một lần là không biết là ai đó, người ta nói, tôi xin lỗi tôi không chủ ông đâu, bác sĩ cũng phải chết mà. Và những cái gì còn lại đằng sau như ông đã làm, như ông đã nói với anh em thương phê binh, thực sự nó quan trọng, nó còn lại. Chỉ có một cái điều chắc chắn, cái chết là ông và tôi nắm chắc trong tay, chắc chắn như vậy. Thưa bác sĩ Đinh Đức Long, cha ông cha tôi không còn nữa, quân đội Việt Nam không còn nữa, và những vị tử đạo cũng đã qua lâu đây rồi, nhưng cái tinh thần bất diệt yêu gia đình của cha ông, của bố tôi, yêu quê hương của những người lính ngày hôm qua, yêu Thiên Chúa của những người đã chết đi, tất cả những người này sẽ sống mãi mãi trong lòng tôi và trong lòng ông, thưa ông. Và tất cả những điều này chúng ta có chương trình đặc biệt ngày hôm nay để tưởng nhớ đến họ, thưa bác sĩ Đinh Đức Long. Được lời lãi cả vào thế gian này. Đối với tôi, những người công giáo, tôi xin nhắn với ông Tổng thống Hoa Kỳ của tôi và bà Chủ tịch Thượng viện. Được lời lãi cả vào thế gian này mà mất linh hồn. Mà mất linh hồn nào được ích gì. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bác sĩ Đinh Đức Long đã lâu lắm lại đến với chương trình này đặc biệt. Tâm tình về sinh hoạt của ông, về gia đình và tất cả những điều ông suy nghĩ về Đảng Cộng sản. Mong mọi sự an lành và hạnh phúc với ông. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa bác sĩ. Chỉ cầu chúc mọi an lành. Chúng tôi không quên cảm ơn quân Nam Phương, đài Sài Gòn, Dallas, 1600, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long. Không quên Lê Hải, Trinh Nguyên, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cũng nhận được thơ mời của ký giả Kiều Mỹ Duyên và cơ sở Văn Thơ Lạc Việt để tham dự buổi ra sách mắt sách Hoa Cỏ Bên Đường ngày hôm nay, ngày 25 tháng 6, 2022 tại San Jose lúc 2 giờ chiều. Xin kính mời tất cả những quý vị đang theo dõi chương trình đặc biệt này từ thành phố San Jose đến tham dự ngày ra mắt sách của ký giả Kiều Mỹ Duyên. Chúc chị gặt hái nhiều thành công, cũng như Văn Thơ Lạc Việt gặt hái nhiều thành công trong buổi ra mắt sách chiều ngày hôm nay. Cho đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bác sĩ Trung tá Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Và chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.